Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ, Độc Cô và Huyền Hoàng Kỳ liên tục va chạm, phát ra hào quang kỳ dị. Trên lưỡi vẫn không có hào quang nhưng liên tục lóe lên tia lửa, lá cờ do thiên địa hoàng khí ngừng luyện thành cũng có hòa lửa vằn tung tóe, cả hai thánh vật đều không có dấu hiệu tổn hại. Tàn ảnh bay khắp trời, Huyền Hoàng và Thần Chiến di động nhanh hơn quảng tốc, khắp thiên địa đều là hình ảnh của họ. Do tốc độ đạt đến cực hạn nên thời gian và không gian cũng bị ảnh hưởng. Trên chiến trường này, thời gian trở nên hỗn loạn, không gian uốn khúc, thời không đã có dấu hiệu vỡ vụn. Các cao thủ bên dưới kinh hãi, mà tính Thần Chiến lại đủ khả năng đấu ngang ngửa với thái cổ cự hung Huyền Hoàng ư. Công lực này khiến mọi người đều tự nhận không bằng. Bình một tiếng, Huyền Hoàng Kỳ trải ra, sau cùng hất ma tính văng đi, thân thể bay cả ngàn trượng mới dừng lại được. Người còn lâu mới là đối thủ của ta, nếu muốn chết thì cứ việc liền tiếp. Hai mắt của Huyền Hoàng lóe hùng quang, sát cơ đại lộ. Tâm tình bình tĩnh của thần nam đã không còn, hắn xông lên mà hỏi: "Phụ thân có sao không?" Mà tính Thần Chiến khẽ đẩy hắn ra, song mục sắc lẹm như đao phong, phát ra ma quang chấn nhiếp hồn người, lạnh lùng nhìn Huyền Hoàng. Ta sinh tồn và trưởng thành trong chiến đấu, chiến ý lại lên cao, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Đó không phải là tìm cái chết, mà là hưng phấn và kích động, đúng là đấu chiến thánh giả trời sinh. "Được, ta thành toàn cho ngươi, tốt nhất là ngươi chết trên chiến trường." Huyền Hoàng quát vang, trải lá cờ ra quét vào Thần Chiến, trực giác cho biết không thể để đối thủ lại. Uy lực của Huyền Hoàng Kỳ quá mạnh, uy thế hoành tảo thiên quân quét tới, thoáng chốc đã cắt đứt trời cao. Hư không nứt toạc một vết lớn, nhanh chóng tràn ra vô tận hỗn độn quang mang, phân thành hai phiến thiên địa. Đó là một đòn tất sát. Đầu cô của Thần Chiến chạm vào đỉnh lá cờ, tuy chặn lại được một sát na, nhưng sau cùng vẫn bị lá cờ hất văng đi. Hỗn độn quang mang do lá cờ làm tràn ra trùm lên trên người của y. Các thiên giai cao thủ ngoài xa kinh hãi, đòn đánh này quá kinh hồn, không ai dám nghĩ mình chặn nổi. Thiên giai cao thủ tầm thường chắc chắn sẽ tịch diệt. Huyền Hoàng Kỳ dựng lên bất động, tầng không bị cắt ra hóa thành hỗn độn, tựa hồ phân ra hai phiến thiên địa, khủng khiếp đến cực điểm. Cạch một tiếng, tiếng vỡ vụn vang lên, trong vùng hỗn độn mở ra một phiến không gian, mà tính Thần Chiến không chết lại xông ra, bất quá thân thể của y bị cắt thành hai đoạn từ eo. "Người chưa chết ư?" Huyền Hoàng kinh hãi, tuy làm địch thủ trọng thương nhưng không giết được, khiến cho y cực kỳ phẫn nộ. "Ta bất tử." Thanh âm của ma tính Thần Chiến cực kỳ lạnh lùng, hai đoạn thân thể chắp lại nhanh hơn. Các cao thủ quan sát càng kinh hãi hơn, không ít người lầm rầm nghị luận. Đúng là bất tử chiến ma, một chiến hồn không thể giết nổi. Trên không trung, ma chủ quan chiến ở cự ly gần lộ ra nụ cười, khắc hẳn cái thế mà ủy tưởng ngày. "Ha ha ha, giết không chết ư, hôm nay ta sẽ giết ngươi, xưa này chưa có ai mà ta không thể giết nổi." Huyền Hoàng đã nổi giận, địch thủ của y là ma chủ, giờ đột nhiên xuất hiện ma tính Thần Chiến vượt hẳn khỏi dự liệu, không thể đoán nổi cảm giác mù mờ trong lòng, cho rằng chỉ có diệt luôn địch thủ mới yên tâm được. Tiếng nổ vang vọng, vùng hỗn độn trên cao vỡ tan, Huyền Hoàng tiến lên một bước quát vang: "Tuyệt diệt!" Lá cờ đáng sợ lại quét ra ép xuống Thần Chiến. "Vạn cổ dài không!" Mà tính Thần Chiến nói từng chữ, độc cô trong tay đầm tới, Một cỗ hủy diệt khí tức bùng lên mà quàng vô tận và huyền hoàng khí tức lấp kín không gian, vùng thiên địa như sụp xuống, phảng phất như muốn diệt thế. Ma chủ sau cùng cũng hành động, hai tay xuất ra từng đạo pháp ấn huyền bí, triệt để cấm cố không gian bị tàn vỡ, phong tỏa luồn luồng đại lực thủy diệt kia. Bằng không, đó sẽ là một trường tai nạn vô cùng đáng sợ. Những cao thủ ngoại xa rúng động, thực lực của ma tính thần chiến vượt xa tưởng tượng của họ, lại đấu tay bo được với huyền hoàng ư. Một cao thủ đời sau có thực lực như thế, thật không thể nào tưởng tượng nổi, nhất đại nhân kiệt là đây. Ánh sáng hủy diệt sau cùng cũng tan dần. Trong không gian bị ma chủ phong tỏa, huyền hoàng bây giờ giận dữ đến dựng cả tóc gáy. Ma tính thần chiến không ngờ lại dám ngạnh tiếp, khiến cho y không tài nào chịu nổi. Vạn cổ giai không đáng sợ khiến y bị thương. Toàn thân ma tính thần chiến đầy vết máu, xem ra cũng thụ trọng thương nhưng không có vẻ gì ủ rũ. Ngược lại, chiến hỏa cháy lên rừng rực như được đổ thêm dầu, chiến ý cao thêm một tầng. Chứng hồn chi hỏa cháy rực bất khuất bất diệt, tuyệt thế hùng diễm của huyền hoàng ngút trời, y phẫn nộ cực điểm, một lòng muốn giết ngay ma tính thần chiến, ai ngờ lại thành ra như thế. Y quay đầu quát hỏi ma chủ, người biết vì sao như thế này không? Ma chủ uy áp thiên hạ cười lạnh, y bất quá là ma tính chủ thể, trừ phi người diệt được cả thần tính chủ thể, còn không y đúng là vĩnh hằng bất diệt. Bất quá hiện tại thần tính chủ thể và ma tính chủ thể có ý tránh nhau. Thanh âm của huyền hoàng vô cùng lãnh khốc, ta không tin không giết nổi hắn. Y ngửa mặt lên trời hú vang, sát khí vàng rực vô tận tràn ra. Huyền hoàng kỳ lúc bấy giờ rời khỏi tay, trải rộng trên không thành thông thiên cự kỳ rộng ngàn trượng, trùm lên ma tính thần chiến. Ma tính thần chiến cầm độc cô, giết không được ta, tất sẽ khiến người máu văng khắp tam giới. Lời lẽ ma tính thần chiến tự tin mà lãnh khốc, đối diện với cao thủ như huyền hoàng mà không sợ hãi, mái tóc bay cuồn loạn, chiến ý ngồn ngột. Giết! Huyền hoàng đại nộ gầm vang, thông thiên cự kỳ can trượng dùng đến phần phật điên cuồng tấn công thần chiến. Tuyên cổ thông thông, mà tính thần chiến gầm lên lại tùng ra pháp tắc này. Các thiên tài cao thủ ngoài xa hồ lên kinh hãi, cả ma chủ cũng xả dạng lãnh mang, tựa hồ suy nghĩ gì đó. Âm âm, thông thiên cự kỳ bị tuyên cổ thông thông hất văng đi, huyền hoàng cũng thổ huyết văng theo. Ma thể cao lớn của thần chiến đứng ngang nhiên giữa thiên địa, tuy nhiên mình có 18 huyết động cũng như đang hiển hiện khí thế khí thôn thiên hạ. Các cao thủ hoàn toàn bị chấn động, có người hô lên, đó từ thời thái cổ hồng hoang hình như có người từng dùng pháp tắc này, tựa hồ là một cao thủ vô danh. Truyền thuyết rằng đó không phải là pháp tắc hoàn chỉnh, người đó đoán rằng hậu thế sẽ có người hoàn chỉnh được nó. Huyền hoàng bây giờ gầm vang, lộ rõ vẻ phẫn nộ, mà tính thần chiến hú vang, sinh ra để chiến đấu, sống để chiến đấu, mà khiếu vang vang, bắt vừng vận động, tự hỏi thiên hạ ai dám tranh phòng với y được bây giờ. Ma uy kinh lục giới, bá khí tráng sơn hạ, nhật đại thiên kiêu thần chiến bằng ma tính chỉ thể trở thành đấu mà bách chiến bất tử. Chiến ý lên tận mây, khí thế vươn tận chín tầng trời, khiến cho thập phương vận động. Toàn thân có tới 18 huyết động, thể hiện y đã trọng thương, nhưng không ai thấy y khó coi hay là nhược tiểu, mà từ khí tức hoành tảo bát hoang thì ma thể càng tỏ ra cao lớn, phảng phất đứng giữa thiên địa như đấu chiến thánh giả vĩnh viễn bất khả chiến thắng. Tiếng ma khiếu khiến cho trung ương cổ đại lục rùng lên, độc cô trong tay chỉ vào huyền hoàng, sát ý bức nhân như lưỡi đao sắc bén chấn nhiếp tầm phách. Huyền hoàng chùi sạch vết máu trên mép, toàn thân phát ra lệ khí, lá cờ trong tay rùng lên phần phật. Đến giờ y không còn gì để nói, đã mất hết cả mặt mũi. Nếu không giết nổi tuyệt đối đệ nhất nhân, từ sau thời thái cổ, y không còn mặt mũi nào đối diện với các thiên tài cao thủ. Ai ngờ cấm kỵ nhân vật không được phép khiêu chiến lại thành trò hề. Sau khi vàng rực phủ kín bốn phương, hảo quang đã hóa thành dịch thể sền sệt. Trên không tan hết vần vụ, chỉ còn lại dòng ác thủy màu vàng tràn ra. Cảnh tượng vô cùng kinh dị, sóng dâng ngút ngàn, phẳng phất như ác thủy vô tận ngừng tụ thành hải dương. Thần chiến, chịu chết đi! Huyền hoàng không nói nhiều, y biết ngôn ngữ không có tác dụng biểu đạt phẫn nộ, nhưng hành động thực tế đã chứng minh. Y đứng đền đớp sóng ác thủy, vùng tuyệt thế hùng kỳ, tạo thành sóng gió vô tận tràn vào thần chiến. Toáng chốc, thần chiến cơ hồ đã bị bao trùm. Vô tận ma khí nối kín tầng không, thần chiến như cự nhân đỉnh thiên lập địa đứng trên ác thủy, lại như thần long hồ phòng hoán vũ đẩy nước biển vào quanh mình. Cảnh tượng hùng hồn này khiến cho các thiền giải cao thủ cứng lưỡi. Họ phát hiện thình công đang lay động. Nếu ác thủy mặt tưới xuống mặt đất đỏ sậm này, cả đệ tam giới khó lòng thoát khỏi, ác mộng trở thành đầm lầy. Vô tận ồ minh hỏa diễm từ thân thể thần chiến bùng lên, ngọn lửa đen ngòm quét khắp tiền địa, cháy ngay trên làn ác thủy ấy. Đó là ma hỏa trong truyền thuyết có thể đốt hết mọi thứ. Mây khói vàng rực phiêu đãng trên tầng không trung ương cổ đại lục, tượng yên hỏa cuồn cuộn và ác thủy giao nhau liên tục dâng tràn quét qua thình không, thảm liệt vô cùng, dị tượng quá ư khủng khiếp. Sau cùng vô tận ma hỏa lụi tắt, thần chiến lại trọng thương, nhưng ác thủy màu vàng phủ khắp trời đã bị luyện hóa đến hơn một nửa, phần còn lại không đủ giấy sóng lên, lại một lần giao phòng thảm liệt. Thần chiến tuy trọng thương nhưng tuy bại mà vinh, mọi thiên giai cao thủ đều nghĩ thế, cảm giác được rằng áp lực thần chiến tạo cho huyền hoàng càng lúc càng nặng hơn. Đó là đấu chiến thánh giả vĩnh viễn không khuất phục, khí thế này một thịnh. Có lẽ đúng như y nói, sinh ra và sống vì chiến đấu là bất diệt chiến hồn trời sinh. Háo! Nộ hỏa của huyền hoàng bốc lên cao, chuyển thành ánh mắt băng lãnh, tuyệt thế hùng kỳ bị quăng lên không, thoáng chốc chiếu sáng hào quang chói lói. Sát khí thồn tiền địa, 108 mà tướng hiện thế mau. Huyền hoàng kỳ dấy lên sát khí ngút trời, bỗng vỡ tan, mọi người chưa hết cơn kinh ngạc thì 108 lá thông thiên đại kỳ sừng sững đứng giữa thiên địa, mỗi lá tuyệt thế hùng khí cao cả ngàn trượng, sát khí điên cuồng tràn ra, trên không tràn lan vô tận cương phong, trong đàn tử vong hào quang, 108 lá tuyệt thế hùng kỳ, 108 lá mã tướng tràn khắp thinh không, thông thiên hùng kỳ che kín bầu trời, vây chặt lấy thần chiến vào giữa. Tuyệt thế hùng trận này vốn chuẩn bị cho ma chủ, nhưng huyền hoàng đành phải dùng đối phó với thần chiến. Thực lực của y hơn hẳn thần chiến, nhưng thể chất và linh hồn đối phương thật quá quái dị. Mấy lần đáng lẽ tịch diệt nhưng vẫn sống chờ chờ. Y biết phương pháp tầm thường căn bản không giết đổi thần chiến, đành tung ra tuyệt thế hùng trận nhằm triệt để tiêu diệt kình địch. 108 lá hùng kỳ bay phần phật, chấn nát thiền địa khiến cho nơi đời hồn ám. Đáng sợ nhất là trên nhiều lá cờ có những hình ảnh nành ác xuất hiện, trong đó gồm cả thời gian chi thần và không gian chi thần. Các thiên giai cao thủ náo loạn, thủ đoạn cổ huyền hoàng quá đáng sợ, đã luyện hóa không ít thái cổ thiên giai cường giả thành kỳ hồn. Loại thủ đoạn tà dị này khiến cho nhân thần cùng vẫn hận. 108 lá hùng kỳ nếu toàn bộ được luyện thành sẽ có 108 vị thiên giai cường giả, gặp phải hoàn cảnh này quả đáng sợ thật. Vừa nãy y nói đến 108 vị ma tướng chắc không phải là hoa ngôn. Còn may chỉ có vài lá cờ mang linh hồn nổi lên, đại đa số có bội sát khí. Hiện tại ai cũng cho huyền hoàng là nhân vật nguy hiểm nhất. Nếu để y tụ tập được 108 vị ma tướng, lục giới ắt triệt để đại loạn. Chẳng trách năm xưa bọn ma chủ phong ấn y ở đệ tam giới. Loại người cự hùng họa loạn thiên địa này nên bị phong ấn đến chết ở đây. Bị cả trăm tuyệt thế hùng khí vây khốn, thần chiến hiển nhiên gặp nhiều phiền hà cực lớn, từng đạo hủy diệt chi quang còn hùng hiểm gấp trăm lần công kích nào. Nhất là các lá cờ có thiên giai cao thủ bị phong ấn, càng lăng lệ đến cực điểm, xạ ra hủy diệt chi quang khiến thân thể thần chiến mấy lần bị xuyên qua, nhưng y vẫn bất khuất khuất phục, tung hoành trong tuyệt thế hùng trận, hóa thành trò bụi mau. Huyền hoàng cười lạnh, không ai hiểu uy lực hùng kỳ như y, nếu tập thành 108 vị ma tướng, y dám một mình nghịch thiên. Ngoài ra, các thiên giai cao thủ như tan gan vỡ mật, nhiều người lau mồ hôi lạnh, tự hỏi nếu đổi lại mình có chịu nổi pháp tắc này không. Thần chiến như hùng ưng trong mưa gió, tung hoành trong hùng trận, nhưng mỗi lần tinh hồn từ trong hùng kỳ hiển hóa, y lại gặp phiền hà không nhỏ. Bởi đó đều là thiên giai cao thủ thành danh, bị luyện hóa rồi họ tuân theo hùng kỳ chỉ huy mà công kích, thành ra càng khó đối phó. Vạn cổ giai không, Hắc Phát thần chiến dựng đứng hàng mày kiếm, lạnh mang trong mắt xạ ra, toàn thân nhuộm máu, mái tóc không gió mà dựng đứng lên, ma khí ào ạt tuôn ra, chiến ý quét qua thiên địa. Một chiêu vạn cổ giai không xứng danh tuyệt học tiếu ngạo vạn cổ. Tuy không biết các linh hồn trở về trạng thái nguyên thủy, nhưng hất văng tất cả ra đi. Mười mấy cây hung kỳ ngàn trượng rung lên bần bật, suýt nữa văng xa. Huyền hoàng kinh hãi, thần chiến quả nhiên khó chơi, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Tuyệt thế hùng trận do 108 vị ma tướng hợp lại mới vừa luyện thành, còn chưa mới đạt đến viên mãn cảnh giới, cần nhiều tinh hồn hơn nữa bổ sung. Thần chiến là một nhân tuyển quá tốt, bất diệt chi hồn man nhập vào hung kỳ, đương nhiên là uy lực cực đại. Trên không trung, cương phong cuồn cuộn, hư không tan tành, sát khí lan tràn, tầng không hai màu đen và vàng hiện hiện vẻ ghê rợn. Lúc đó, điểm lợi hại của hung kỳ mới được hiển hiện. Thời gian chi thần, không gian chi thần cùng mười mấy vị thiên giai cao thủ được lá cờ che chở, thi triển đòn công kích hùng hãn nhất, chuẩn bị nuốt sống thần chiến. Mà tính thần chiến cảm nhận được tất cả, ngẩng mặt hú dài mà quát vang. Huyên hoang, bất quá như thế, hôm nay lĩnh giáo đã xong. Nói đoạn mà âm xuyên khắp trung ương cổ đại độc, tuyên cổ thông thông. Pháp tắc huyền bí đáng sợ này không tấn công người khác mà dùng cho chính mình. Nghịch chuyển âm dương, thác loạn thời không, quả nhiên đã xuyên qua thiên cổ tuyệt trận, tạo thành một thông đạo vượt ra ngoài phạm vi của 108 lá hùng kỳ trẻ phủ. Tuyên cổ thông thông qua là đại thần thông, xứng danh thần bí huyền pháp được các thiên tài cao thủ truyền tụng. Huyền hoàng kinh ngạc, tưởng rằng sắp đốt gọn thần chiến thì đối phương lại ung dung thoát đi. Y biết tuyệt trận chưa hút đủ chiến hồn nên chưa đạt đến cảnh giới đáng sợ kinh thiên địa khắp quỷ thần, nhưng để vây khốn một cao thủ thì không thành vấn đề. Y nhớ lại tuyên cổ thông thông, không khỏi biến sắc mấy lần. Không ngờ loại pháp tắc trong truyền thuyết chưa hoàn thiện này lại có uy lực đến như thế, đúng là tuyệt học giữ mình. Người định công đánh mà lui sao? Huyền hoàng quát vang, định dùng danh dự của thiên giai cao thủ giữ thần chiến lại. Nhưng thần chiến đến hùng hồn, đi cũng như vậy, vẫn hết sức tự tin, tư thái như nắm cả thiên địa trong tay, quát trả lại. Người không giết nổi ta đâu, chỉ chiến thắng khía cạnh ma tính, có chưa được chứng kiến thần tính chỉ thể của ta. Nói đoạn, tấm thần đầy máu của y để độc cổ xuống, như sao băng bay ngang bầu trời, biến mất vào đệ tam giới mênh mang. Y để lại một thân ảnh không thể xóa nhòa, dấu ấn vĩnh viễn trong lòng của các cao thủ. Thần Nam lặng lẽ nhìn thần chiến đi xa, hắn biết ma tính thần chiến chỉ đánh thức bản năng chiến đấu, những thứ như tình phụ tử còn chưa nhớ ra được. Hôm nay biểu hiện của thần chiến vượt khỏi dự liệu của tất cả, đơn thần độc lực đại chiến huyền hoàng mà không chết, chiến ý lại càng lúc càng cao, khí thế cường thịnh dần, quả khiến cho các thiên giai cao thủ phải kinh ngạc. Nên biết huyền hoàng là thái cổ cự hung, nhân vật đủ tư cách ngồi ngang hàng với các đạo chủ của tiểu lục đạo, là cấm kỵ cao thủ hiếm có xưa nay, khắp lục giới gần như không có địch thủ, còn thần chiến chỉ là cao thủ đời sau, kết quả này đã phá tan quan niệm, chứng minh cho nhân thế thấy rằng hậu thế nhân kiệt có thể chiến đấu với những nhân vật từ thái cổ hồng hoang. Thần chiến tuy bại mà vinh, đó không phải là toàn bộ thực lực của y. 108 lá hùng kỳ ngàn trượng che kín thiên địa, sát khí cuồn cuộn tràn ra vô cùng thảm liệt. Ma chủ cầm độc cô từ từ bước tiến vào tuyệt trận đáng sợ, hết sức ung dung tiến vào, không thẹn là thiên cổ ma chủ, uy áp lục giới, khí thồn thiên địa, huyền hoang kết liễu thôi. Ma chủ lạnh lùng nói, lời lẽ vô cùng bình tĩnh nhưng uy nghiêm chấn nhiếp hồn người. Dù là thiên giai cao thủ ngoài ra cũng tàn gàn vỡ mật. Mái tóc của ma chủ bạc phơ, dùng mạo anh tuấn lãnh khốc vô cùng. Lúc này y thoát ra khí thế như tuyệt thế ma đào. Huyền hoàng biết sinh tử chỉ chiến đã đến, ma chủ dám tự hãm vào tuyệt trận, lộ rõ tính kiêu ngạo và tu vi khoáng cổ tuyệt kim, tư thái quả ung dung và tự tin. 108 lá hùng kỳ điên cuồng quay tít, huyền hoàng tăng lực lên cực hạn, không chết thì không ngừng lại. Sa khinh ngợp trời khuấy lên, cả trung ương cổ đại lục trùng chuyển. Áp lực cái thế khiến các thiên tài cao thủ trên đại lục rúng động, những nhân vật bị phong ấn trong đệ tam giới hú vang, tựa hồ dạy dụa trong thái cổ lào lùng, thoát khỏi nơi phong ấn hắc ám vô quang. Phong vân biến đổi, thiên địa thất sắc, ma chủ như ngọn núi đứng trong thiên cổ tuyệt trận, đối kháng từng đạo tử vong chi quang, trông lại cả đòn liên thủ công kích của vô số đạo tinh hồn. Ma chủ tựa hồ đang bị vây khốn, y ta tung hoành trong hung trận, có vẻ hơi lâm vào hạ phong bởi huyền hoàng còn chưa tự thần vào trận. Nhưng thần Nam lại phát hiện được tình huống vì diệu, cái tên ma chủ đang kéo gạt tuyệt trận dị động theo. 108 lá hùng kỳ đồng thời chậm rãi tiến theo hướng của ma chủ. Không ai chú ý đến chi tiết nhỏ này bởi vì tuyệt thế hung trận chưa bị phá, hơn nữa sát khí càng lúc càng nặng hơn. Vô tình, vùng kết giới xuất hiện trước mắt huyền hoàng, y có cảm giác tình huống chuyển đổi qua vì diệu, gầm lên vang dội, tiến vào thiên cổ tuyệt trận, giao thủ với ma chủ. Lúc đó các thiên tài cao thủ quan chiến mới nhận ra vấn đề, trong lúc bất tri bất giác họ đã cách chiến trường cũ rất xa. Ma chủ đạo diện tất cả, y lại kéo cả trận pháp di động theo. Hào quang lóe sáng, tuyệt thế hùng trận bị kéo vào trong kết giới, các thiên tài cao thủ hơi do dự nhưng đều tiến vào trong, bọn họ nhanh chóng nhận ra vào thì dễ nhưng ra thì không thể thoát được. Trong đó có không ít thiên tài cao thủ đang tranh đấu, hấp dẫn nhất là một thái cực đồ to lớn trèo trên không. Hút! Mà chủ quát vang, thái cực đồ bắn ra ánh sáng đáng sợ, thoáng chốc chui vào trong hùng trận, hút lấy một tinh hồn bị mà chủ túm trong tay. Huyền hoàng đại nộ, mà chủ quả nhìn lắm trò để xem ta hay người sẽ thanh toán được đối phương đây. Năm xưa, vì sao ma chủ gục ngã, có rất nhiều lời diễn giải. Các thiên tài cao thủ thường cho rằng y đã diệt thiên, không lấy tình hồn làm chiến lợi phẩm mà giảm giữ rất chặt chẽ. Truyền thuyết này không hẳn hoàn toàn vô lý. Ở tử vong tuyệt địa thần bí vô hạn, ngoại trừ sức mạnh của ma chủ, còn có một luồng sức mạnh đáng sợ khác ẩn tàng, tương truyền là thiên bị ỷ diệt. Với tính phách của thiên, ma chủ có cách triền hấp thụ. Có những người đoán rằng chuyện đó liên quan tới việc ỷ sống lại. Đương nhiên, kỳ tích phục sinh kiểu này cực kỳ hiếm thấy, nếu không có cơ duyên đặc thù gần như không thể xảy ra. Khả năng lớn nhất là năm xưa ma chủ lấy một ấn ký tinh hồn đẩy vào trong linh thức tinh phách của thiên, khiến cho mệnh nguyên hùng hậu ở đó trở thành mảnh đất màu mỡ cho y tái sinh. Tần Nam từng vào tử vong tuyệt địa mấy lần, có lần vào cả mộ huyệt của ma chủ quán thông thiên giới và nhân gian, cảm giác được một luồng sức mạnh đáng sợ, nghe thấy tiếng xích sắt loàng xoàng, tựa hồ có sinh mệnh hùng mạnh bị giảm giữ, nên hắn tin vào truyền thuyết ma chủ diệt thiên. Hiện tại, ý chỉ là tàn hồn chi thể mà vẫn đưa thiên cổ hùng trận đến đích, đủ thấy đáng sợ như thế nào. Huyền hoàng vô cùng điên tiết, thực lực của ma chủ hơn hẳn dự liệu. Theo ý tưởng tượng, một kẻ chết rồi thì chỉ cần cố gắng đấu thẳng thừng, đến cuối ai tịch diệt đã quá rõ. Thần bí thái cực đồ che kín tầng không, hào quang hai màu không ngừng tuôn ra, phảng phất có ma lực cực mạnh và trả khí tức vô cùng đáng sợ. Huyền hoàng quát vang, đây là thiên bảo do người bỏ tâm cờ luyện chế thành, ha ha, để ta xem có gì đặc biệt. Lúc đó 108 lát tuyệt thế hùng kỳ phát ra khí tức ngút trời, chấn nhiếp tầm vách như 108 cự nhân cao ngàn trượng đứng sừng sững giữa thiên địa. Sát khí cuồn cuộn, hư không liên tục tan tành, từng đạo hồn ảnh lóe lên trong hùng trận. Những thái cổ cường giả này ngẩng lên gầm vang, thành thế hùng hồn kinh nhân, khí tức hủy diệt tràn khắp nơi nơi. Tuy vừa bị ma chủ dùng thái cực đồ hút mất một tình hồn, nhưng vẫn còn có tới hơn 20 chiến hồn tạo thành gốc rễ cho hùng trận. Mấy lần, ma chủ đã thử vá trận nhưng không thành. Huyền hoàng hú vang khắp ngàn dặm rung động, tức thì ma chủ gặp phiền hà lớn với hùng trận ấy. Bao nhiêu hồn ảnh tương đương với ngần ấy tiền dài cao thủ, hơn nữa bị người ta khống chế, hoàn toàn hành động theo ý chí huyền hoàng nên uy lực càng khủng khiếp hơn. Ma chủ vẫn là ma chủ, không thẹn là nhân vật chấn nhiếp thiên cổ. Y biết không thể đồng thời đối chọi với ngần ấy cao thủ, toàn thân tỏa rộng hắc vụ. Thoáng chốc mà khí ngút trời, vô tận u minh mà diễm lan ra. Y quát vang, thân thể hóa thành hư vô, hung trận bị khoét một lỗ. Một không gian thông đạo tà dị xuất hiện trong hư không đang vỡ nát thông ra ngoài trận. Đây là gì? Huyền hoàng kinh hãi, mộ huyệt của ma chủ quán thông thiên giới và nhân gian, đương nhiên thủ đoạn của y cao tuyệt, hiện tại chỉ nối mười mấy thông đạo với nhau, với y không phải là việc gì to tát. Mỗi không gian thông đạo đột ngột hút một thiên giai cao thủ đang quản chiến bên ngoài, nháy mắt đã đẩy họ xa vào tuyệt thế hùng trận. Ma chủ đang mượn lực, mượn cả tay của người khác, những người này đều biến sắc, cơ hồ muốn lớn tiếng mắng trời. Dù là thiên giai cao thủ ở trong hùng trận cũng lành ít dữ nhiều. Hơn 10 người trong lúc bất phòng bị hút vào không gian thông đạo, sức mạnh hợp lại của họ không hề tầm thường, tức thời khiến hùng trận dấy lên sóng gió vô biên. Được họ chia sẻ, áp lực nền ma chủ giảm hẳn. Bên ngoài vẫn còn không ít thiên giai cao thủ, vốn có hơn 100 người theo ma chủ vào kết giới, thành ra dù hơn chục người bị hút vào hùng trận nhưng vẫn còn lại cả 100 người. Hỗn chiến cũng đến lúc kết thúc hẳn, ai nấy chăm chú quan sát đại chiến giữa hai nhân vật tuyệt đỉnh thái cổ. Họ cùng lùi xa, sợ bị cuốn vào trong vòng chiến. Ma chủ, ngươi làm ta thất vọng quá, chỉ có chút đạo hạnh này thôi sao? Huyền hoàng cực kỳ phẫn nộ trước việc ma chủ mượn lực từ bên ngoài. Hừ, người tế luyện hùng trận này đã thôn tính ngần ấy thiên giai cao thủ, lẽ nào không phải tá được ư? Ma chủ cầm độc cô bình tĩnh đối quyết với huyền hoàng. Ta hiểu rồi, ngươi đang cố kéo dài thời gian chăng? Huyền hoàng hình như tỉnh ngộ, nhìn thái cực đồ chậm rãi chuyển động trên không. Ngươi đợi cho thái cực đồ triệt để ổn định, ta quyết không cho ngươi cơ hội đâu. y gầm lên, 108 lá hùng kỳ vỡ tan, toàn bộ dung nhập vào thể nội của y, rồi lại hóa hình khiến cho y biến mất, cùng hợp với lá cờ, không còn phần chia riêng rẽ. Muốn liều mạng ư? Mà chủ biến sắc hú vang, thân thể phóng đại, cự trường chụp xuống, xé tan một góc đại trận, nhảy ngay ra ngoài. Không thể chiến đấu trong vòng vây của hùng kỳ, đối phương đã thần kỳ hợp nhất, còn lại sẽ là bị thanh toán ngay. Hơn 10 thiên giai cao thủ trong trận, có 4 người gục ngã, những người còn lại nhanh chóng thoát ra. Huyết sát vô tình, kỳ ảnh rập trời lấp loáng, khoảnh khắc chín lá cờ cắm xuyên người của ma chủ, lóe lên hảo quang yêu dị, tựa hồ hút lấy sức mạnh của y. Ma chủ, người chết chắc rồi. 99 lá hùng kỳ còn lại vây chặt ma chủ, cùng xạ ra đạo đạo hủy diệt chỉ quang. Ma chủ phảng phất bị giữ chặt cứng, 99 lá cờ nhanh chóng thủ nhỏ xuyên qua người của y, biến y thành một con nhím, toàn thân chìm trong máu tươi. Tất cả những điều ấy chỉ xảy ra trong thoáng chốc. Các thiên giai cao thủ kinh hãi, lẽ nào ma chủ lại bị tiêu diệt như thế? Thần Nam, Thiên Ma, Độc Cô Tiểu Huyên cả kinh định xông lên. Cùng lúc ấy, đột nhiên ma chủ gần như nát vụn, đột nhiên bất chấp tất cả bay lên trên không lao về phía Thái Cực Đồ khổng lồ. Huyền Hoàng kinh hoàng, 108 lá hung kỳ trùng lên bần bật, định thoát khỏi thân thể ma chủ, nhưng y phát hiện tất cả là công cốc. Y và hung kỳ đã dùng hợp, cũng có nghĩa y bị trói chặt vào thể nội của ma chủ. Âm, những tiếng nổ vang vọng, hào quang chói lọi bùng lên, ma chủ lao vào Thái Cực Đồ. Huyền Hoàng gào lên, ma chủ, người dám lừa ta ư? Y biết mình đã quá sơ suất, tuy đoán được ma chủ kéo dài thời gian, nhưng không ngờ đối phương dùng cách liều mạng bất chấp sinh tử dụ mình. Bình một tiếng, trong Thái Cực Đồ, hào quang của những lá hùng kỳ ảm đạm hẳn, sức mạnh của y bị hút dần đi. Huyền Hoàng bất chấp tất cả, toàn lực gầm lên, đoạn nổ tung cùng tan nát với ma chủ. Trong Thần Ma Đồ, huyết dục mơ hồ, hai đạo cao thủ đại chiến quá thảm liệt. Huyền Hoàng đề thăng công lực đến cực hạn nhất, bất kể hậu quả nguyên khí đại thương, hóa thành một đạo hoàng quang quang mang theo mấy lá cờ nát ra bên ngoài, tốn mất mấy đạo tàn hồn ở trong hung kỳ y mới thoát khỏi Thần Ma Đồ. Sau khi mười mấy đạo tinh hồn bị Thái Cực Đồ thanh toán, Thần Ma Đồ liên tục rung lên, thân thể tan nát của ma chủ nhanh chóng tụ lại, ngẩng mặt lên cười vang, mái tóc trắng tung bay theo gió, thần tình kích động khôn tả. Y biết luân hồi môn ẩn tàng trong Thái Cực Đồ tạm thời định trụ lại. Y ta bay khỏi Thái Cực Đồ, đứng đối diện với Huyền Hoàng, không hề cố kỵ gì, dùng ngay thánh khí của mình. Huyền Hoàng vô cùng giận dữ, dựng hung khí trước mặt, thiên giai tinh phách mà y phí tâm lực luyện hóa, bị ma chủ hút mất gần một nửa, hoàn toàn cho Thần Ma Đồ. Giết! Giết! Huyền Hoàng kỳ đối với Thần Ma Đồ, hai người đều dung nhập bản thân vào thánh khí. Thấy Thái Cực Đồ sắp đút gọn 10 lá cờ, Huyền Hoàng vô cùng tức giận, nhanh chóng tự tròn đổ một lá cờ, phá tan một góc Thần Ma Đồ, thoái lùi ngay. Công cảnh quả thật lưỡng nan, Huyền Hoàng đánh hay chạy đều không được. Ma chủ bây giờ cười lạnh, Huyền Hoàng, lần này có Thần Ma Đồ ở đây, ngươi mà lạc bại, kết quả không chỉ đơn giản là bị phong ấn. Dù ngươi cho Huyền Hoàng nhị khí hóa thành, có tấm thần vĩnh hằng bất diệt cũng sẽ bị triệt để diệt vong. Thần Ma Đồ lại lao vào hùng kỳ, cả hai gần như ngang nhau, phá tan từng phiến không gian mà không làm gì được đối phương. Đúng trong lúc đó, sau lưng Huyền Hoàng có một Thần Ma Đồ vô danh vô tức nổi lên thật chậm, chặn đường rút của y. Các thiên giai cao thủ ngoài xa xôn xao há hốc cả mồm, lại thêm một Thần Ma Đồ quả là vô cùng khó tin. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy hai Thần Ma Đồ khác nhau, tuy vẻ ngoài khá giống nhưng dao động phát ra không đồng nhất. Đây là gì đây? Huyền Hoàng kinh hãi, Thần Nam lặng lặng quan sát tất cả, y vừa động tâm niệm, không ngờ Thần Ma Đồ trong thân thể lại hoành không xuất thế. Huyền Hoàng lui lại định bỏ chạy, ma chủ và Thần Ma Đồ đã khiến y chật vật, lại có thêm một Thần Ma Đồ thật khiến cho y không dám tưởng tượng tới hậu quả. Nhưng ma chủ nào cho y cơ hội bỏ chạy, kéo Thần Ma Đồ trùm xuống, thoáng chốc thanh toán gọn 18 lá cờ, Thần Ma Đồ của Thần Nam cũng phát ra ngàn vạn đạo hào quang, nuốt sạch sẽ mười mấy lá hùng kỳ. Cả hai điên cuồng hút lấy sức mạnh của Huyền Hoàng, y có cảm giác hoảng sợ, đại nạn lầm đầu khiến y bỏ mặc cả hùng kỳ, thân thể liên tục nhân đôi, hóa thành hư ảnh ngập trời, hòng đảo thoát đi. Nhưng thiên bảo Thần Ma Đồ quá bá đạo, hai Thái Cực Đồ che kín tiền địa, lấp cả thân ảnh của Huyền Hoàng, không cho hóa thân nào thoát được. Tiếng cười của ma chủ vang khắp đệ tam giới. Huyền Hoàng thật sự bị nuốt gọn, Vốn y và ma chủ ngang cơ, nhưng thấy đệ nhị thần ma đồ xuất hiện liền sinh lòng hoảng sợ, không còn ham chiến, chỉ cố thoát đi nên mới lạc bại. Ma chủ, ngươi! Tiếng gầm phẫn nộ từ trong hai thái cực đồ vọng ra, nhưng nhanh chóng biến thành tiếng kêu thảm liệt. Huyền Hoàng bị phân giải, linh hồn ấn ký tan thành, khiến cho y vĩnh viễn tiêu tan. Thần ma đồ thật là độc ác. Tiếng gầm sau chót vang lên rồi triệt để tan biến. Cảm giác kỳ dị lan khắp tinh thần của thần nam, phát giác sau khi thần ma đồ hút sức mạnh của Huyền Hoàng, dự hồ xảy ra biến hóa, một trong chín đạo hỗn độn bồn lóe sáng. Ma chủ đứng trên cao vạn trượng, sau lưng là thái cực đồ khổng lồ chậm rãi xoay chuyển. Thái cực đồ của thần nam mở dần, vô thành vô tức quay đại thể lộn của hắn. Để tam giới xôn xao, các cự hùng bị phong ấn đều điên cuồng gầm lên, muốn phá ấn xông ra khiến cả giới rúng động. Hôm nay ta sẽ định luân hồi môn, ma chủ quát vang. Thái cực đồ khổng lồ liên tục ảo diệt trên không trung, sau cùng ngưng tụ thành một khung cửa cao trăm trượng, bề mặt tuy sáng choang nhưng trên trong vô cùng tối tăm, như thể đối với vô tận hư không âm u tà dị khôn tả. Thái cực đồ và luân hồi môn ẩn tàng trong nó dùng hợp lại, dao động kỳ dị lan khắp đệ tam giới. Không chỉ như vậy, các chí tôn cao thủ trong đại lục đạo, bất kể đang ngủ say hay khổ tu, đều mở bừng mắt cảm ứng được có một sự kiện trọng đại đang phát sinh tại đệ lục giới. Luân hồi môn thật ra có tác dụng gì, các thiên giai cao thủ đều muốn biết. Họ từ tất cả các đại lục đạo đến vào tam giới trung tâm để trung ương cổ đại, đủ thấy nó có ích lợi lớn với các thiên giai cao thủ. Thần Nam không biết được bí ẩn trong đó, đành yên lặng đứng nhìn mọi việc phát sinh. Tiểu Không Không đã chạy đến cạnh hắn. Ba thiên giai cao thủ bị nó thủ phục nhằn nhó, họ không cam tâm làm tiểu đệ của tiểu quỷ. Mọi thiên giai cao thủ đều xôn xao nhìn luân hồi môn trên không chằm chằm, mắt ánh lên tia cuồng nhiệt như có một tuyệt đại mỹ nữ tình nhân đứng đó. Ma chủ đứng trên không quát vang, ta biết nhiều người đã bị khốn tại đệ tam giới vô tận tuế nguyệt, hiện tại luân hồi môn trong truyền thuyết đã bị ta dùng nhập và thiên bảo thái cực đồ. Đó là hy vọng cho các người thoát khỏi đây. Nếu muốn rời khỏi lao ngục này, mong các người giúp ta triệt để hoàn nguyên luân hồi môn. Các thiên giai cao thủ sôi lên, nhào nhào gào thét, thần tình kích động, hưng phấn, phức tạp vô cùng. Thần Nam nghe tiếng la hét của họ là biết họ được tác dụng của luân hồi môn. Cánh cửa này, theo truyền thuyết, được sinh ra cùng với thiên địa, là vật thần bí nhất của thế gian, không ở trong lục đạo, nhưng lại nối liền tất cả. Bằng không, muốn đến các nơi trong lục giới cực kỳ khó khăn, còn luân hồi môn, lục giới coi như không còn gì ngăn trở, nó như một lối tắt của thiên nhiên. Thế nhưng, kể từ những thời xa xưa, không hiểu sao nó lại vỡ nát, lục giới liền bị chia cắt cô lập. Sau khi nó không còn, có những giới nối với nhau khá dễ dàng, nhưng có những giới gần như không thể nối lại được. Hiện tại, ma chủ đã lập lại định luân hồi môn, đương nhiên khiến cho các thiên giai cao thủ chấn kinh, ai đấy vô cùng hưng phấn. Họ sẽ thoát khỏi thiên nhiên lao ngục đệ tam giới, quay lại thế giới tươi đẹp quang minh. Đương nhiên, từ tiếng hô hưng phấn của họ, có thể thấy luân hồi môn không chỉ có công năng quán thông lục giới mà vô cùng thần bí mạc trắc. Luân hồi môn là tái sinh chi môn của những chiến hồn mạnh nhất thiên địa. Theo truyền thuyết, nó có thể thức tỉnh những linh hồn đã chết. Chỉ cần chưa hoàn toàn tan biến khỏi lục giới, nó sẽ khiến linh thức tàn phá của những chí tôn chiến hồn dần tụ lại, đưa họ quay về. Một thiên giai cao thủ lẩm bẩm vọng vào tai của thần nam cực rõ, khiến cho hắn cả kinh. Luân hồi môn thần bí mạc trắc, không ở trong lục đạo nhưng lại nối liền tất cả. Tên điền ma chủ này định sửa chữa nó như thế nào? Giọng nói phì thường kích động nhưng mang theo nghi vấn. Khống chế luân hồi môn coi như nắm được đại môn của lục giới. Các người biết gì, luân hồi môn còn nhiều bí ẩn, được coi là thông thiên chi môn dẫn tới nơi thiên ở đây. Lại một tin tức kinh hoàng khiến lòng thần nam đổi sóng. Luân hồi môn quả thật thần dị, nó khó lòng mà yên tĩnh nổi. Nhờ các cao thủ nghị luận mà hắn biết được nhiều bí ẩn. Mắt chủ tu sửa luân hồi môn là tâm nguyện lớn nhất. Chẳng các người đều đoán ra, tương truyền luân hồi môn kỳ quỷ mạc trắc vô cùng, nhiều khả năng ma chủ dùng nó dẫn thái cổ chư thần đang lạc đường trong nghịch loạn thời không. Lại một tin tức thuộc hàng thạch phá thiên kinh, Thần Nam liên tục xoay chuyển tâm tư, hắn biết bí mật của luân hồi môn không chỉ có như vậy. Ma chủ đứng trên không quát vang, muốn quay về lục giới, hiện tại cần mọi người đồng tâm hợp lực, đem linh lực tối đa nhập vào luân hồi môn giúp nó hoàn toàn hồi phục. Chuyện này không phải việc một hai thái cổ cao thủ là nổi, hơn trăm vị có còn khi không thành công. phóng mắt khắp lục giới, chỉ có đệ tam giới như Lão Lùng này mới có được trợ lực lớn như vậy. Giờ là lúc mọi người cùng hợp lực. Ai cũng biết luân hồi môn cùng sinh thiên địa, không hiểu vì nguyên nhân gì mà năm xưa lại bị vỡ tan, muốn nó khôi phục nguyên dạng chắc phải hút rất nhiều linh lực. Các cao thủ tại đệ tam giới tùy đông, nhưng không ai khẳng định sẽ bổ sung được nhu cầu của nó. Ma chủ quét mắt nhìn mọi người, khóe môi loáng tia cười lạnh. Ta biết có người đã đoán ra vì sao ta chọn đệ tam giới để khôi phục luân hồi môn. Lực lượng linh hồn nó cần không thể tưởng tượng được, một khi vẫn còn truyền thì sẽ bất kể nơi nào cứ rút sức mạnh cho đến lúc đủ dùng. Nếu thực hiện ở nhân gian sẽ dẫn tới đại loạn, mọi sinh linh sẽ là đối tượng bị đoạt nguyên khí, nhiều nơi sẽ hóa thành sa mạc, hóa thành tử vực. Nhưng đệ tam giới lại khác, ta biết các thiên tài cao thủ dù phụng hiến hơn nửa nguyên khí cũng không có gì nguy hại. Hơn nữa ở đây là Lao Lung, không có cây cối nên không tạo thành hủy diệt. Các cao thủ đều cảnh giác với lời mà chủ nói, không phân biệt mà rút linh lực ư. Chắc là luân hồi môn sẽ chủ động lấy nguyên khí, chứ không đơn thuần dựa vào mọi lời bố thí. Ai đấy đều cảm thấy không ổn, tất cả mọi người đều có vốn tâm hoài phả trắc, không muốn ra sức mà được hưởng thành quả. Ầm một tiếng, không cho ai kịp cả nghĩ, luân hồi môn không trùng động rồi điên cuồng quay tít, tạo thành một vùng xoáy khổng lồ, bắt vương nguyên khí ngừng tụ lại. Linh khí ở đệ tam giới rất ít, trong khi sức mạnh trong thân thể các thiên tài cao thủ lại mạnh hơn tưởng tượng, thoáng chốc cánh cửa đã cảm ứng được nguyên khí của họ. Có người tự phong ấn sức mạnh, che đi sinh mệnh nguyên khí cực mạnh, nhưng luân hồi môn là tồn tại siêu nhiên, sinh cùng thiên địa, họ có phong ấn cũng phổ hiệu, luân hồi môn vẫn hút lấy. Cả hơn trăm người đồng thời kinh hô, sinh mệnh nguyên khí hùng hồn bị hút về vùng xoáy như dòng nước. Cùng lúc, luân hồi môn hóa thành vùng xoáy, lấy vùng kết giới làm trung tâm, quay tít thật nhanh, đoạn nhanh chóng trải ra xa. Trung ương cổ đại lục tức thời dấy lên cơn bão năng lượng. Cho dù thế giới này ít nguyên khí, nhưng không gian quá lớn, góp ít thành nhiều, trung ương cổ đại lục rung lên, mọi sức mạnh sinh mệnh của thế giới này đều nhanh chóng tụ về. Ngay cả các cổ ma và hung thần bị phong ấn tại các nơi cũng phải cống hiến. Cả vùng phong ấn và những người bị phong ấn đều trở thành đối tượng bị cướp đoạt. Tất cả đều bị quét sạch. Dần dần cơn cuồng bạo lan sang các đại lục khác. Vụ tận nguyên khí tràn ra khiến đệ tam giới rùng động. Tất cả vượt ngoài sự tưởng tượng, dự liệu của mọi người. Tại nơi là Lao Lung từ thái cổ đến nay, phàm chỉ cần là sinh mệnh thể đều điên cuồng tràn ra năng lượng. Mọi thiên tài cao thủ hoảng sợ, sức mạnh mất đi quá lớn, e có người sẽ vong mạng vì sinh mệnh nguyên khí khổ kiệt. Một trường tai nạn đáng sợ, năng lượng mà luân hồi môn cần vượt xa cả ngoài tưởng tượng. Nếu ở nhân gian chắc đã bị hủy qua một nửa, vô tận thực vật đã bị hóa thành bột, ngàn vạn bách tính cũng thành túi giả đựng xương. Đệ tam giới lại là một nhà lao chết chóc, giờ luân hồi môn điên cuồng tràn ra, cơ hồ toàn bộ thiên địa tinh khí đã bị hút sạch. Các thiên tài cao thủ gần như khổ ải hơn, ai cũng mắng ma chủ là đồ điên, đây đâu phải là cứu họ mà đang hủy diệt họ. Không ít cao thủ kiệt lực không chịu nổi nữa. Bình một tiếng, sau cùng thiên tài cao thủ cũng cạn kiệt, linh hồn hóa thành bụi, toàn thân tan nát, sức mạnh bị hút hết cả. Ầm một tiếng, lại một thiên tài cao thủ gục ngã, nhất thần linh lực bị luân hồi môn hút sạch. Dừng lại, ngưng tay. Đến giờ các cao thủ đều hoảng sợ, nếu ma chủ không dừng tay e không còn ai còn mạng sống. Luân hồi môn quá khủng khiếp, không ai thoát khỏi tai nạn. Thần nam cũng chật vật chống cự, còn may thể nội của hắn có thần ma đồ đưa tiểu không không vào trong sinh mệnh nguyên tuyền, bằng không tiểu quỷ cũng không chống nổi. Điểm điểm sinh mệnh nguyên khí liên tục từ thần ma đồ trong đó tuôn ra bổ sung cho năng lượng mất đi. Một hồi hai thời thần, mãi một ngày sau, hơn 10 thiên tài cao thủ vĩnh viễn hóa thành cát bụi, các cao thủ cũng không chống đỡ nổi. Nhưng cũng may, cơn bão hút mọi năng lượng cuối cùng cũng dừng lại. Quả là một cơn cuồng bão quét qua đệ tam giới, không biết luân hồi môn đã lấy bao nhiêu năng lượng, các thiên tài cao thủ gần như không đứng vững nổi. Ma chủ cũng không ngoại lệ, ma thể cao lớn hơi trùn lên. Trong một ngày, đệ tam giới đã xảy ra kịch biến. Nhiều nơi phong ấn không còn kiên cố nữa, những nhân vật trong truyền thuyết bị phong ấn vĩnh viễn tại đây từ quá khứ rất xa có thể sẽ lục tục xuất thế. Luân hồi môn định tại không trung, hào quang hình như nội liễm hết, dường như càng tô thêm vẻ chân thật. Ma chủ mệt mỏi đứng trên không lớn tiếng, luân hồi đã định nhưng không biết có phải luân hồi năm xưa không, có ai nguyện ý trở về nhân gian không? Các thiên tài cao thủ nhìn nhau, không ai động đậy, tiến lên làm vật thí nghiệm. không ai ý nguyện thì ta tự mình vậy, mà chủ phi thân vào luân hồi môn. Luân hồi môn cao trăm trượng, bên trong tối om, thân thể hùng vĩ của ma chủ tiến vào, hoàn toàn lặng ngắt như bùn đất chìm vào lòng biển, trầm tịch đến chết chóc, ai nấy đều lặng lẽ chờ đợi. Nhưng liền mười mấy ngày mà không có kết quả, ma chủ hình như vĩnh viễn biến mất. Từ các cổ đại lục địa xa xôi, đột nhiên truyền lên những tiếng gầm, các nơi bị phong ấn rung động, nhiều nhân vật đáng sợ xung kích, thậm chí có kẻ xông ra. Tiếng chiến đấu vang lên, hình như có người đang giao thủ, đệ tam giới dần như đại loạn. Nhưng kẻ bị phong ấn đều là siêu cấp cường giả từ thái cổ thời kỳ, tuy không mạnh như huyền hoàng nhưng thực lực tuyệt đối không thấp. Bên dưới luân hồi môn, trong số các thiên tài cao thủ có người hành động quát vang: ta không muốn ở mãi trong đệ tam giới, các hùng nhân thành nhau xuất thế, ta về nhân gian giới trước. Y lao vào luân hồi môn nhưng không hề vô thành vô tức như ma chủ, mà vừa tiến vào luân hồi môn phát sinh tiếng nổ, người đó nổ tung, linh thức tịch diệt, sức mạnh bị hút sạch. Gào, tiếng gầm đáng sợ vang lên, một lão tỳ giả bọc xương cao trăm trượng đột ngột xuất hiện, từ xa rảo bước tiến tới, định hút tinh huyết của thiên giai cao thủ nên cùng giao thủ với họ. Một con ma lang khổng lồ cao mấy trăm trượng, dài cả ngàn trượng chạy tới, mặt lóe hùng quang. Binh một tiếng, một độc nhãn cự nhân cao ngàn trượng nặng nề bước tới, mặt đất rung lên. Những hùng vật bị phong ấn từ thái cổ thời kỳ lục tục xuất thế, hiển nhiên họ mất quá nhiều nguyên khí, muốn diệt hết các thiên tài cao thủ để bổ sung cho nhu cầu. Còn nhiều nhân vật tà dị tiến tới, hỗn chiến bùng nổ, đó đều là thái cổ hùng thần mạnh đến đáng sợ, không thiên tài cao thủ nào muốn đối địch với họ. Nhiều người muốn tiến vào luân hồi môn để rời khỏi đệ tam giới, nhưng liên tiếp ba người tan nát trong luân hồi môn, phảng phất đó là một cấm khu. Cho tận tới người thứ tư mới thành công khiến ai nấy thấy hy vọng, nhưng họ đều dò dự, tỷ suất sống sót quá thấp. Dù không đổ tung, nhưng người sống sót đó liệu có đến được các giới khác thuận lợi chăng? Tần Nam không vội vàng rời khỏi đệ tam giới, hắn muốn ở lại xem các thái cổ hùng thần phá ấn ra tranh phong, nhưng luân hồi môn còn hấp dẫn hơn. Sau cùng hắn bay về phía luân hồi môn định tìm hiểu tất cả. Trong lúc tiến vào, vô tận hắc ám bao kín, dù có thiên nhãn đại thần thông cũng không nhìn rõ được. Hắn loáng thoáng thấy một không gian thông đạo thần bí, định xông tới nhưng không được. Sức mạnh thần bí trong luân hồi môn chủ đạo tất cả. Hắn ta bất giác thuận theo, bị đại lực đẩy về vùng xoáy năng lượng. Hắc ám vô tận gần như trở thành vĩnh hằng, thời gian phảng phất dừng lại, khiến cho Thần Nam không cảm thấy thời gian chảy đi mà đã bị giữ cứng lại. Đến khi một đạo hào quang sáng chói, không khí trong lành ập vào mũi, toàn thân của hắn bất ngờ sa vào một thủy vực sâu thẳm, thinh không xanh biếc như làm bảo thạch che trên đỉnh đầu, linh khí tràn ra dày đặc hơn đệ tam giới rất nhiều, không biết là nơi nào đây. Sóng xanh trải ra phẳng lặng như hương, không khí lúc bấy giờ trong lành chậm chậm lưu động, linh khí dày đặc. Thần Nam ngạc nhiên, vừa nãy còn ở trong đệ tam giới, thiên hồn địa ám, mặt đất đỏ sậm không có gì, thiên địa tinh khí ít đến mức khó lòng tưởng tượng. Giờ hắn lại vào một không gian kỳ dị, một quang minh thế giới đầy nắng, nơi này là một vùng biển phẳng lặng, cá lớn tung mình trên sóng biếc, chim biển lượn lờ, sinh cơ trào trạt ngược hẳn lúc trước, mặt biển màu lam như biển rộng vô hạn, vừa ra khỏi thế giới của thái cổ lao lung, xuất hiện trong khung cảnh sinh động hài hòa này khiến cho hắn như người trong mộng. Luân hồi môn quả thật vô cùng kỳ dị. Thần Nam nổi trên mặt biển lặng lẽ suy ngẫm, hiện tại hắn không biết mình đang ở đâu, lẽ nào thông qua luân hồi môn đã quay về nhân gian giới? Tựa hồ không phải, thiên giới, đệ ngũ giới, tàn phá thế giới, đệ lục giới trong truyền thuyết chăng, đều có thể lắm chứ. Đương nhiên có một khả năng khác, luân hồi môn nội là thông thiên chỉ lộ, nên đây là nơi của thiên. Trong đệ tam giới, hắn đã hao tổn quá nhiều nguyên khí bởi luân hồi môn thần bí mà đáng sợ, hút mọi năng lượng như vực sâu không đáy. Lúc đầu hắn có sinh mệnh nguyên tuyển bổ sung, nhưng sau đó đã cắt đứt liên hệ bởi hắn lo nếu kéo dài quá, sinh mệnh nguyên tuyển có thể khô cạn. Hiện tại là lúc bổ sung nguyên khí, hắn đứng trên tầng không mặt biển, từ từ chậm chậm dẫn dòng thiên địa linh khí đậm đặc vào trong thân thể. Vô tận thiên địa tinh khí như các dòng thác chảy đổ về biển, chim chóc về rừng, từ bốn phương tám hướng dồn lại, hào quang bảy sắc chiếu rọi thiên địa, ánh xạ sáng choang một vùng, mặt biển yên bình nổi sóng, thủy khí lan tràn, được ánh dương quang chiếu vào càng long lanh hơn, không gian phảng phất như tiên cảnh. Nhưng lúc đó lại vang lên tiếng sấm phá tan vẻ hài hòa của thế giới, dưới mặt biển sóng dậy ngút trời, thủy trụ trắng xóa xé tan không gian, bổ vào Thần Nam. đồng thời một chiếc vòi khổng lồ dựng lên dãy núi bám sát theo. Tần Nam cả kinh, hắn hiện tại rất mẫn cảm với mấy chiếc vòi kiểu này. Mấy lần thấy thiền trì hóa thân đều có những chiếc vòi đáng sợ theo cùng. Lẽ nào hắn đã tới chỗ ở của thiên? Hắn không dám cả nghĩ, phương thiền họa kích phát ra phủ tận sát khí, lưỡi kích dài trải dài ngàn trượng chém mạnh xuống. Choàng một tiếng, chém đứt thủy trụ rồi, tuyệt thế hung kích độc địa chém lên chiếc vòi kia, tiếng kim thuộc va chạm vào nhau xoàng xoàng, quả nhiên là lợi hại, hắn không chặt đứt được nó. Chiếc vòi khổng lồ cuốn chặt lấy cây kích, định kéo Tần Nam xuống mặt biển vù biên, một vùng xoáy cực lớn xuất hiện. Lên! Hắn ta quát vang, dùng lực rút phương thiền họa kích, bất kể có phải vòi của thiên hay không, hắn không muốn vào chiến đấu trong lòng biển. Trong một tiếng nữa, tuyệt thế hùng kích bị hải luồng đại lực kéo co, trùng lên âm thanh chấn động. Tần Nam đã tính đến trường hợp xấu nhất, nếu quả thật đến nơi ở của thiên, dù không địch nổi cũng phải khiến đối phương phải trả giá đắt. Sau cùng, hắn kéo được chiếc vòi lên mặt biển, dây thành sóng cuộn cuộn, một sinh vật khổng lồ xấu xí được kéo lên theo, quả nhiên là một con bạch tuộc tám vòi to lớn như hoàn núi thịt. Tám chiếc vòi lập tức cuốn lấy phương thiên họa kích. Thần Nam rút gánh nặng trong lòng, quyết không phải là thiên trì hóa thân, chẳng qua là một con thiên dài cường ngư quái. Có điều nó quá rắn chắc, phương thiên họa kích cũng không chém đứt được. Mở ra, hắn ta quát vang, xoay vòng trên không trung. Nói đoạn, hắn ta hùng hãn kéo trường ngư quái lên hẳn mặt biển, tiếng vang vọng, sóng dần lên ào ạt. Trường ngư quái phát ra tinh thần dao động, quát mà hỏi, tiểu bối người là ai, dám đến quấy nhiễu thất tuyệt thánh địa. Tần Nam máy động trong lòng, quay thật mạnh trường ngư quái rồi quăng đi, ầm một tiếng rơi vào lòng biển. Hắn ta cầm phương tiền họa kích bám theo. Xuống đến đáy biển, hắn ta ngẩn ra, nơi đây quá xinh đẹp, khiến người ta có cảm giác như mộng ảo, tất cả đều không chân thật. Không hề tối tăm mà rực sáng, cung điện mênh mang do san hô nhiều màu tạo thành sừng sững vươn lên, quả thật là quá đẹp. Nhiều viên trân châu kích cỡ khác nhau được dùng để kiến tạo, khiến đời này càng rực rỡ, giống như trong thế giới đồng thoại. Thủy tinh cung, bạch ngọc điện, san hô tháp, trân châu lâu, dưới mặt biển xanh là quỳnh lâu ngọc vũ liền biển bất tuyệt, phát ra hào quang sáng rực, khiến người ta tưởng mình đang lạc đi trong mộng. Tiểu bối người dám xông vào thánh địa? Bát trảo trường ngư gầm lên, từ xa xông tới, tám chiếc vòi khổng lồ uốn éo như tám con cự xà quét tới. Có điều, con thiên dài trường ngư quái này trừ quá rắn chắc, có lòng chặt đứt ra, công lực không cao thầm lắm, Thần Nam lại hất nó văng đi, đoạn ung dung đi vào cung điện. Trường ngư quái gầm lên lo lắng ở ngoài nhưng không dám vào. Trong cung điện rực rỡ, tất cả đều kỳ diệu, đi trên con đường do vạn viên trân châu tạo thành. Bảo thụ bảo điện dày đặc linh khí dao động, nhìn những loại thực vật dưới đáy biển chưa bao giờ biết, Thần Nam có cảm giác thư thái. Tuy ở đáy biển nhưng thực vật không kém cạnh gì kỳ hoa dị thảo trên mặt đất, mọc hai bên trần châu lộ, hào quang chói lói, trên cây mọc ra những trái quả lấp lánh, cách một lớp nước biển vẫn tỏa mùi hương thấm vào tâm tỳ. Hắn ta tùy tiện hai mấy quả bỏ vào miệng liền tan ngay, hóa thành dịch thể thơm phức tản khắp bách mạch, bổ sung cho nguyên khí đang bị thiếu thốn. Coi đây có thể gọi là động thiên phúc địa, khác nào hạ thấp nó, phải nói là thiên dài thánh địa mới đúng. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.